Đoạn thứ 16. Viên Thông về tỷ thức. Ông Tôn Đà La Nang Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc tôi mới thức xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng trong lúc tu Tam Ma Đề, tâm thường toán lạc, chưa được quả vô lậu. Đức Thế Tôn dạy tôi và ông Câu Si La quán đầu lỗ mũi trắng. Lúc tôi bắt đầu tu quán ấy, trải qua 3 lần 7 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm bên trong sáng soi, thông suốt thế giới, khắp nơi thành trống không thanh tịnh, như ngọc lưu ly, tướng khói lần lần tiêu mất, hơi thở hóa thành rắn. Đến khi tâm được khai ngộ, cắt lậu sạch hết, thì những hơi thở ra vào hóa thành hào quang, soi khắp thập phương thế giới, được quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thụ ký cho tôi sẽ được quả Bồ Đề. Phật hỏi về Viên Thông, tôi dùng phép nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày, phát ra sáng suốt viên mãn, tiêu diệt hết các lậu. Đó là thứ nhất. Con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Chân Thiền Pháp đọc về kinh văn của phần Viên Thông về tỷ thức. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng trên đường tu hành mình cần phải có một cái phương pháp để mà tu. Trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật dạy cho ông A Nan và đại chúng về những phương pháp tu hành mà của 25 vị A-la-hán và đại sĩ Bồ-Tát, các vị đó đã tu qua. Trên con đường tu hành, ngoài cái vấn đề mình thấu hiểu được Phật Pháp, ngoài vấn đề mình thấu hiểu được cái chân lý, ngoài vấn đề mình thấu hiểu được bản chất chân thật của các Pháp, thì cái điều quan trọng kế tiếp là mình phải tu hành, có nghĩa là mình phải thực hành cái phương pháp tu. Bởi vì quý vị đại chúng biết rằng trong tâm của mọi chúng sinh, phiền não trần lao, nếu nói mà tóm thâu lại, nó tới 84.000 cái phiền não trần lao. 84.000 phiền não não trần lao, quý vị không có dùng phương pháp thiền quán thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không đạt được cái bản tâm thanh tịnh. Quý vị sẽ không bao giờ quý vị làm cho những cái phiền não trần lao mà nó tiêu diệt được. Quý vị hãy nhìn lại cái tiểu sử của Bổn Sư Thích Ca. Ngài Thích Ca do đâu mà đạt đến cái chỗ quả Phật? Cũng do trong 49 ngày ngồi dưới cái cội cây Bồ Đề. Nhờ ngồi dưới cội cây Bồ Đề tu thiền quán. Và sau cùng, Ngài đắc định nhập vào Tam Ma Đề, tiêu trừ tất cả phiền não nghiệp chướng và được tất cả tam giới tôn xưng là Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì quý vị biết rằng cái vấn đề phương pháp tu hành rất là quan trọng. Do đó các vị tổ sư ngày xưa, các ngài thường dạy quý vị hãy cố gắng thực hành, là quý vị phải cố gắng tu. Quý vị hiểu biết là một cái phương pháp, nhưng mà phương pháp này nó không triệt tiêu được các phiền não. Chỉ có phương pháp tu thiền, cái phương pháp mà quán tưởng, cái phương pháp mà dùng định lực để mình suy tư về một Đức Phật, về một cái phương pháp tu, thì mình mới có thể tiêu diệt được phiền não. Do đó quý vị thấy phương pháp tu thiền rất là quan trọng. Và hôm nay thầy xin được giảng về phương pháp Viên Thông về tỷ thức. Bây giờ nói đến tỷ thức là quý vị biết là nói đến cái căn mũi của mình. Quý vị biết cái căn mũi của mình là nó nằm ở trong cái lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì nó duyên sinh theo pháp trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy thì cái hương là cái mà nó tác xúc với cái tỷ căn để nó làm cho cái tỷ thức nó phát động để có sự phân biệt. Chẳng hạn thì thầy thí dụ thôi. Bây giờ nếu quý vị không có tỷ thức, quý vị ra một cái khu vườn, quý vị ngắm tất cả loài bông và quý vị thấy một cái cây hoa hồng rất là đẹp. Quý vị đến, quý vị đưa cái mũi quý vị để quý vị ngửi. Nếu mà quý vị không có tỷ thức thì quý vị sẽ không ngửi được cái mùi hương của hoa hồng. Chỗ này là cái chỗ mà quý vị thâu được cái mùi hương hoa hồng, biết cái mùi hương này nó đậm đà, nó thơm ngát hay là nó không thơm ngát là do cái tỷ thức của tất cả quý đại chúng phân biệt. Như vậy thì quý vị đại chúng đã hiểu cái tỷ thức rồi đó. Trong cái đoạn kinh này nói về tôn giả Tôn Đà La Nang Đề. Ngài là một vị đại đệ tử của Đức Phật trong số 1250 vị A-la-hán. Ngài do cái phước duyên nhiều đời kiếp nên được sanh ra trong cái thời của Đức Phật và được xuất gia trong cái giáo đoàn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà được thọ giới cụ túc xong thì ông giữ đạo hạnh rất là nghiêm mật. Quý vị biết thường thường những người mà tu muốn đạt giải thoát đó, họ giữ giới rất là nghiêm mật. Nhưng mà cái sự giữ giới nghiêm mật này, thân mặc dầu giữ giới nghiêm mật nhưng mà tâm vẫn còn những vọng tưởng. Bởi vì vậy tất cả quý đại chúng thường nghe các chư tổ sư nói làm sao? Tâm của chúng sinh giống như là tâm viên mà ý mã. Tâm thì giống như con khỉ, ý thì giống như con ngựa. Không bao giờ mà nó chịu đứng yên. Quý vị có thấy bao giờ con khỉ mà nó đứng yên không? Con khỉ mà nó đứng yên chỉ có con khỉ đó nó đang nghĩa là trong cái phần hấp hối giải chết thôi, nó mới đứng yên thôi. Con ngựa thì quý vị thấy sao? Quý vị cột nó lại, nó vẫn dậm dậm chân, nó hí gian, nó dậm cẳng dậm chân, không bao giờ nó chịu đứng yên hết á. Vì vậy mà cái tâm của chúng sinh chưa tu thì nó là tâm viên và ý mã. Do đó mặc dầu ông giữ giới hạnh nghiêm túc nhưng mà tâm thì vẫn thường hay khởi vọng động, nên ông chưa đắc được vào ở trong thánh quả. Quý vị nên nhớ rằng khi quý vị tu, cái vấn đề đắc là đắc trong tâm chứ không phải đắc ở thân. Tâm quý vị tu thì quý vị chứng đắc. Đắc cái gì? Tâm quý vị có 84.000 phiền não thì bây giờ quý vị tu, quý vị gạt hết những cái pháp tà của phiền não, quý vị đạt đến cái chỗ mà 84 pháp thanh tịnh. A Di Đà Phật. Đắc là đắc được cái sự thanh tịnh của bản tâm. Đắc là đắc được cái chân như thực tướng của bản tâm. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài từ bi thương xót cái vị Tôn giả Tôn Đà La Nang Đề này. Thấy vị này giữ giới hạnh nghiêm trang quá mà thánh quả thì nó xa vời vời, không đắc được. Do đó Đức Phật một hôm mới gọi hai vị tỳ kheo, đó là Tôn Đà La Nang Đề và một vị nữa là Câu Si La, vào ở trong cái tịnh thất của ngài. Và ở trong cái tịnh thất này, Đức Phật đã chỉ cái phương pháp, đó là phương pháp quán hơi thở ra vào nơi cái mũi của mình. A Di Đà Phật. Cái phương pháp quán hơi thở nó rất là hay. Cái phương pháp quán hơi thở là cái phương pháp gọi là số tức quán. Có nhiều người mà cái tâm còn vọng động quá thì thường thường dùng cái số tức quán này rất hay. Ở đây thì Đức Thế Tôn ngài biết rằng cái vị Tôn giả Tôn Đà La Nang Đề này thân thì tịnh mà tâm chưa tịnh. Do đó chỉ có phương pháp là an bang thủ ý theo cái hơi thở thì nó mới có thể đạt đến cái quả đạo. Do đó Đức Thế Tôn chỉ phương pháp quán cái hơi thở ra vào ở nơi lỗ mũi. Thì ông Tôn giả Tôn Đà La Nang Đề ông mới bắt đầu ông thực hành cái phương pháp này. Và ông trải qua 21 ngày ngồi ở trong cái tịnh thất của mình để mà tu. Quý vị nên nhớ khi tu thiền, quý vị phải có thời gian. Quý vị phải ấn định 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày và trên nữa. Đó là tùy duyên. Do đó ở đây thì cái vị Tôn giả Tôn Đà La Nang Đề sử dụng 21 ngày tu thiền quán. Thì đầu tiên ông cảm thấy rằng cái hơi thở nó ra vào ở trong mũi mình, nó bắt đầu nó có cái làn hơi. Quý vị thấy rằng trong cái hơi thở không bao giờ có làn hơi hết á, mà khi mà quý vị mà chăm chú, quý vị thở và quý vị chăm chú để mà theo dõi hơi thở đó, lần lần cái tâm của mình nó thanh tịnh. Do nó thanh tịnh thành ra cái hơi thở lần lần nó sẽ có giống động lại như giống như là một cái làn khói nhỏ vậy đó, một cái làn hơi. Khi mà cái tâm của ông thấy rằng cái hơi thở ra vào nó bắt đầu giống như một cái làn khói mỏng, thì bây giờ cái thân tâm của ông nó bắt đầu nó thanh tịnh. Bởi vì quý vị biết rằng không khí nó không có cái màu sắc, mà khi mình thấy được cái màu sắc của không khí, tất nhiên là tâm nhãn của mình đã thông, tâm nhãn của mình đã thanh tịnh, mình mới thấy được. Quý vị nào không tin thầy, hôm nào quý vị ra quý vị nhìn cái không khí, quý vị nhìn cho thật kỹ không khí. Và quý vị đừng có một cái gì mà vọng động trong tâm quý vị sẽ từ từ, quý vị thấy rằng ở trong cái không gian này, những không khí nó có những cái dệt không khí mà nó uốn lượn ở trên không gian, nó có nhiều màu lắm. Đó là do cái sự thanh tịnh mà quý vị thấy được, xuyên qua cái không khí quý vị thấy được những cái lằn chỉ của không khí. Điều này thì thầy nghĩ rằng có một vài vị đã thấy được điều này. Khi mà ông thấy được cái hơi thở ông quán ra vào trong mũi như làn khói, thì bây giờ thân tâm bắt đầu nó thanh tịnh. Và cái tâm nhãn ông nó thấy suốt hết cái mười phương thế giới. Nhưng mà ông không có dừng ở đây. Ông mà nhiều người họ tu, họ dừng chỗ này, tất nhiên là họ chưa đến cái chứng quả. Thành ra có lúc nó được và có lúc nó không được. Vì vậy mà ông cố gắng ông tiến lần lên, ông tu tiến lần lên. Thì bây giờ tâm nhãn ông nó thấy rằng cái làn khói này lần lần nó biến mất. À, cái làn khói mà ra vô nó giống như làn khói hơi sương vậy, nó bắt đầu nó biến mất. Và khi mà nó biến mất cái làn khói này, thì bây giờ nó có một cái làn màu trắng mà nó trong suốt, nó thay thế cái làn khói nó ra vô trong mũi của ông. Bây giờ thì tâm của ông đã hoàn toàn khai ngộ. Tất cả những tạp khí của ông từ nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp, nó bắt đầu nó tiêu trừ. Những cái phiền não hủ lậu mà nó đã làm cho ông bị luân hồi trong sáu nẻo bắt đầu nó tiêu diệt. Và cứ như thế ông không buông, ông tiếp tục ông tu cho đúng ngày, đến ngày 21 thì cái màu trắng của hơi thở này nó lần lần nó biến mất, mà nó biến thành cái màu kim quang. Cái màu kim quang tức như là hào quang đó. Màu kim quang là cái màu vàng sáng chói, màu kim quang mới là hào quang, nó sáng chói, rực rỡ. Thì bây giờ cái hơi thở này nó biến thành cái màu kim quang sáng chói, soi khắp mười phương thế giới. Và ông chứng thành quả A-la-hán. À, gì đà Phật, quý vị thấy người xưa tu thấy ham quá ha. À, thầy giảng ra quý vị thấy thích không? Thích chứ. Cái người xưa tu như thế nào được thì mình cũng sẽ tu được như vậy. Có điều kiện là mình phải cố gắng mình tu. Thì hôm nay trên cái hội Thủ Lăng Nghiêm này, khi mà Đức Phật hỏi 25 vị thánh giả về phương pháp tu học duyên thông để đắc đạo, chứng vào trong cái thánh quả, thì ông cho rằng cái phương pháp quán hơi thở ra vào ở đầu mũi nó thuộc về cái phương pháp quán tỷ thức, là một cái phương pháp duyên thông đệ nhất. A Di Đà Phật. Như vậy thì hôm nay thầy giảng cái đoạn kinh này rất là rõ. Quý vị cũng biết cái phương thức đầu tiên là quán cái hơi thở. Sau đó thì lần lần cái tâm nó thanh tịnh, cái hơi thở nó sẽ biến thành cái làn khói mình thấy ra vô. Rồi mình tiến lần lên một bước nữa, cái hơi khói này nó lần lần nó có màu, nó biến thành cái màu trắng. Khi mà màu trắng nó ra vô theo cái hơi thở của mình hít vô hít ra, quý vị để tâm quán chuyên chú nữa, thì cái hơi thở này nó biến mất, mà nó biến thành một cái màu huỳnh kim, màu kim quang, là cái màu hào quang đó, nó chiếu rực rỡ. Thì bây giờ tất cả quý đại chúng tiêu hết những cái phiền não hữu lậu, tiêu hết những cái tập khí của chúng sinh và mình đạt đến cái quả thánh đạo là A La Hán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời thiền sĩ Chân Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Đoạn thứ 17. Viên thông về thiệt thức. Ông Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chư Phật mà bạch Phật rằng: Tôi từ nhiều kiếp đến nay, tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ, không, thấu suốt tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật hằng xa Như Lai, tôi phương tiện chỉ bày trong chúng, được sức vô ý. Đức Thế Tôn biết tôi có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân âm thanh dạy tôi tuyên dương chính pháp. Tôi ở trước Phật, giúp Phật chuyển pháp luân, nhân nói chính pháp, thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ứng chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Nam mô Di Đà Phật, con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến phương pháp viên thông về thiệt thức. A Di Đà Phật, thầy muốn cho quý vị biết cái thiệt thức. Thiệt thức tất nhiên là cái tướng ném dị phân biệt của cái lưỡi. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi. Bây giờ quý vị cầm một cái trái cây nào đó. Khi quý vị đưa vào miệng, khi mà quý vị ăn, thì cái hương vị của trái cây đó khi mà nó thấm vào đầu lưỡi, nếu mà quý vị không có thiệt thức thì quý vị sẽ không phân biệt được cái trái cây đó nó chua, nó ngọt hay là nó chát, nó đắng. Như vậy cái chua, cái ngọt, cái chát, cái đắng tức là do thiệt thức của quý vị nó phân biệt. Như vậy thì viên thông về thiệt thức có nghĩa là dùng cái tướng lưỡi này mà thấu được cái bản tánh chân thật, đạt đến cái chỗ mà thực tướng của các pháp, do đó đạt thành cái đạo quả A-la-hán. Và người mà tu về thiên viên thông về thiệt thức tức là ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Vị này là một trong 10 vị đại đệ tử xuất sắc của Đức Thế Tôn. Ngài là cháu Kiều Tôn Giả Kiều Trần Như, là vị đệ tử lớn của Đức Phật, là cậu ruột. Ông Phú Lâu Na, ông sinh ra trong một cái gia đình Bà La Môn giàu có. Nhưng mà có lẽ là do những cái nhân duyên từ nhiều kiếp trước, ông đã có giao duyên với Phật Pháp. Do đó trong cái kiếp này sanh ra đồng một thời với Đức Bổn Sư. Và ông sanh ra là trong gia đình giàu sang. Với một cái người mà sanh ra trong gia đình giàu sang, nếu mà họ không có phước báo từ kiếp trước, thầy dám nói với tất cả quý đại chúng, họ sẽ không có cái khái niệm về cái tu. Cái người mà có khái niệm về tu, cái người mà quy y Tam Bảo, quý vị, cái người mà thọ giới của Phật để tu, đây là điều là do những cái túc phước nó duyên tập từ vô lượng kiếp về trước mà nó mới tạo thành tới ngày hôm nay. Chứ người mà từ xưa chưa hề tạo phước đức, người mà từ xưa đến nay chưa từng tạo một cái sự hiểu biết hay tu học về thiền định của Phật giáo, thì khi mà trở lại đây họ mê, không bao giờ họ muốn tu hết á. Họ sanh trong gia đình giàu giống như Phú Lâu Na thì chắc chắn rằng họ sẽ ở trong cái nhà dục và họ hưởng phước của cõi dục, và họ để cho cái kiếp sống đó chịu cái luật chi phối của nhân quả luân hồi. Nhưng mà ở đây thì ông Phú Lâu Na ông lại khác. Ông nhận được cái sự vô thường của vạn vật. Ông giác ngộ được cái chân lý giải thoát. Ông nhận thức được cái sự giàu sang chỉ là một giấc mơ. Nó không phải là một cái sự thiệt mà nó hằng đem đến cho mọi người được cái sự sung sướng. Quý vị nên nhớ rằng tiền của thế gian này mình tạo lập để mình đủ để nuôi thân, đủ để mình nuôi gia đình. Chứ mà quý vị mà chạy theo tiền tài, thầy bảo đảm quý vị sẽ đau khổ vì nó. Vì vậy mà tiền tài luôn luôn nó có hai mặt. Nó rất thiết thực cho những người đang cần sự sống. Và nó nó sẽ không thiết thực cho những người mà có nó quá nhiều. Bởi vì những người mà có nó quá nhiều, họ sẽ sanh ra những cái tệ đoan rất là không tốt đẹp. Chẳng hạn như họ đánh bài, họ rượu chè. Đó là những cái mà sẽ đi đến cái chỗ là đổ vỡ tất cả tài sản và trắng tay. Bởi vì ông đã giác ngộ điều đó, cho nên một hôm ông đã xin phép cha mẹ để được xuất gia, và ông đã vào trong tịnh xá nơi các chư tăng đang ở, cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đang có mặt ở đó. Ông đã đảnh lễ ngài và xin được quy y trở thành một vị tăng sĩ. Thì sau khi mà ông quy y, Đức Phật thường thường ưa thử đệ tử. Đức Phật mới hỏi rằng, trong những cái điều mà tu học thì ông thích nhất về cái điều gì? Thì bây giờ ông mới quỳ xuống, ông thưa: kính bạch Đức Thế Tôn, trong những điều mà con thích thú nhất trong con đường tu học là con nhớ vô lượng kiếp về trước. Con đã thường thường phụng trì giáo pháp của các Đức Như Lai, thường giảng đạo cho đến tất cả những chúng sinh. Vì vậy mà con đã được cái sự biện tài vô ngại, được cái sự hiểu biết rỗng suốt của các pháp trong vô lượng kiếp. Như vậy thì quý vị biết rằng ông Phú Lâu Na đâu phải mới một kiếp tu, phải không? Bằng chứng là ông có đắc được cái gì? Cái túc mạng thông, hiểu được cái số mạng của mình, hiểu được cái quá khứ của mình. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng có những người đắc thông mà không có đắc đạo. Có những người do vì cái phước duyên tốt đẹp mà họ đắc được cái tha tâm thông, là hiểu biết, họ hiểu biết được tâm của người khác. Hay là họ đắc được cái túc mạng thông, hiểu được những cái đời quá khứ của mình. Nhưng mà rất tiếc rằng họ không có tu thiền định, do đó họ không đạt đến cái chỗ phá tất cả những phiền não trần lao. Hiện tại trên thế gian bây giờ quý vị thấy có nhiều người họ biết tiền kiếp của mình. Bằng chứng là quý vị thấy có những cái người ở bên Ấn Độ, có những đứa bé họ biết, nó biết được tiền kiếp. Rồi đến ở bên Âu Mỹ này, có những vị tướng lãnh cũng biết được tiền kiếp của mình. Có những vị tài tử star movie cũng biết được tiền kiếp của mình. Đó là do cái phước báo của họ tu nhiều kiếp mà nó tạo thành. Nhưng mà nói đến cái chỗ mà đắc đạo, phá cái phiền não thì họ chưa phá. Quý vị phải phân biệt được điều này. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng vị nào hiểu được, biết được cái túc mạng thông, người nào hiểu được ta tâm thông là đắc đạo. Không phải như vậy. Cái đắc thông và cái đắc đạo, hai cái nó khác xa. Vì ông trình bày rằng nhiều kiếp ông đã được biện tài vô ngại, ông đã hiểu được tất cả bản tánh của các pháp, và tâm của ông đã hiểu được cái sắc không của muôn loài vạn vật, và tâm của ông cũng hiểu được khổ không vô ngại. Do đó khi vào trong giáo đoàn của Đức Phật, Đức Phật làm một cái sự thử như vậy đó, Đức Phật mới hiểu được ông. Bây giờ thì Đức Phật mới khuyên ông: như vậy thì từ đây tới sau ông hãy thay thế Như Lai cũng như các chư tăng để mà hoằng pháp lợi sinh, đi đến những phương nào mà những chúng sinh chưa có đầy đủ phương tiện để mà đi đến nơi tịnh xá của Phật nghe pháp, thì ông hãy đi đến những nơi đó. Ông dùng cái biện tài vô ngại của cái tướng lưỡi của ông tạo thành cái pháp âm để mà giúp đỡ cho chúng sinh. Vì vậy mà ông đã dùng cái thiệt thức của mình tạo thành pháp âm. Ông giảng pháp, và cái vấn đề mà quý vị biết, những vị giảng sư thuyết pháp đó, mới đầu họ giảng đó, họ còn dùng cái tư tưởng mà để họ suy nghĩ họ giảng. Nhưng mà giảng năm này qua năm kia, những cái tư tưởng nó đã in sâu vào trong cái tiềm thức rồi. Do đó khi họ vừa có mở miệng lên thôi thì những cái pháp âm nó tuôn tràn đầy đủ. Khi mà những pháp âm này tuôn tràn đầy đủ như vậy đó, họ giảng lâu đó, tự nhiên họ vào được trong cái bản tánh không tịch của pháp âm. Họ vào trong được cái thiệt tướng thân thanh tịnh của thiệt căn. Cái chỗ này những cái vị thuyết pháp giảng sư mới biết được. Do đó quý vị có thấy rằng có những vị mà giảng sư họ giảng thao thao bất tuyệt, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó tự nhiên họ ngừng hẳn lại luôn, họ không còn một cái gì để mà giảng. Đây là đến cái chỗ mà cái pháp không tịch. Thường thường những vị giảng sư mà giảng đến cái pháp này mà họ nằm ở trong cái trạng thái không tịch này, tất nhiên là họ đã chứng được cái thiệt tướng của cái tướng lưỡi, có nghĩa là họ chứng được cái thiệt tướng của pháp âm. Nhờ chứng được cái này, họ hiểu được cái bản tánh chân thật viên dung của cái thiệt thức, do đó họ chứng đạo. Cái phần này chỉ với những vị pháp sư giảng đạo mới hiểu được thôi. Còn quý vị tu mà quý vị chưa có cái vô ngại biện tài, chưa có cái sự thâu pháp, thì quý vị phải dùng những phương pháp mà thầy vừa trình bày mới qua, chẳng hạn như quán hơi thở, hay là những phương pháp mà thầy đã trình bày vào tuần vừa qua. Còn cái phương pháp này là quý vị phải vô ngại biện tài lắm quý vị mới làm được. Thuyết pháp đến cái chỗ mà vô sở thuyết, không còn pháp để thuyết nữa. Thuyết pháp đến cái chỗ vô sở thuyết, không còn thuyết một cái pháp nào để thuyết nữa, tức là quý vị chứng vào trong cái thiệt tướng của thiệt căn, hay nói đúng hơn là quý vị đã chứng đạo. Bây giờ thì cái pháp mà thực tướng không tịch của tướng lưỡi nó hiện tiền, thì ngài Phú Lầu Na này chứng được cái vô sinh pháp nhẫn, tiêu diệt được các lậu và lên ngôi thánh quả A-la-hán. Nay trong hội Thủ Lăng Nghiêm, khi mà ông nghe Đức Phật hỏi về phương pháp tu học để thành đạo, thì ông cho rằng tu hành theo cái thiệt thức, cái tướng của lưỡi, và nương theo pháp âm để giảng thuyết, lần hồi tiêu diệt các lậu là phương pháp viên mãn đệ nhất. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy trên cái đường tu nhiều phương thức lắm, nó không phải là một phương thức đâu, nhiều phương thức lắm, và tùy theo cái cơ duyên của mình mà mình chọn một cái phương thức. Chẳng hạn như vị nào mà cảm thấy rằng về Phật pháp mình giỏi, mình có cái tài biện luận, mình có cái trí huệ nhớ dai, mình học đâu mình nhớ đó, mình không có bao giờ mà mình có thể không trả lời được câu hỏi nào mà ngoại đạo hỏi mình. Đến đổi những cái người mà họ dùng những cái câu hỏi rất là khúc mắc để họ vấn đạo mình vẫn trả lời được, thì quý vị dấn thân vào tu cái pháp này, tức là tu viên thông về cái thiệt thức, có nghĩa là dùng cái tướng lưỡi để tạo ra cái pháp âm để mà giảng đạo cho chúng sinh, và lần hồi nhờ cái sự giảng đạo này mình đi vào ở trong cái thiệt tướng của pháp âm, mình đi vào ở trong thiệt tướng của tướng lưỡi, và mình đắc thành A La Hán đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời thiền sĩ Chân Thiền Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ. Đoạn thứ 18. Viên thông về thân thức. Ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: chính tôi được theo Phật vượt thành xuất gia, xem thấy Đức Như Lai 6 năm siêng tu khổ hạnh, thấy Đức Như Lai hàng phục bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục thế gian. Tôi được nhờ Phật dạy giữ giới cho đến 3.000 uy nghi, 8.000 hạnh vi tế. Các tính nghiệp và giá nghiệp thảy đều thanh tịnh. Do đó thân tâm được tịch diệt, thành quả A-la-hán. Nay làm vị cương kỷ trong chúng của Như Lai, Phật ứng chứng cho tôi giữ giới tu thân hơn cả trong chúng. Phật hỏi về viên thông, tôi do chấp trì cái thân mà thân được tự tại. Lần đến chấp trì cái tâm mà tâm được thông suốt. Về sau cả thân và tâm tất cả đều viên thông tự tại. Đó là thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật, con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Chân Thiền Pháp trình bày về cái văn kinh là viên thông về thân thức. Bây giờ cái thân thức là như thế nào? Bây giờ quý vị nên nhớ rằng cái thân của mình là cũng nằm ở trong cái lục căn, gọi là thân căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, phải không? Thân và ý. Như vậy thì thân của mình nó thuộc về thân căn. Như vậy thì khi mà cái thân căn này, quý vị đưa cái bàn tay của quý vị xúc chạm vào trong một cái vật nóng và vật lạnh, thì bây giờ khi mà quý vị không có cái thân thức thì quý vị sẽ không có cảm được cái nóng, cái lạnh. Như vậy thì cái tai quý vị cảm vào vật nóng, vật lạnh, hay là cái thân quý vị cảm xúc với cái nóng và cái lạnh, Thì cái gì biết cái nóng và cái lạnh? Cái biết cái nóng và cái lạnh gọi là thân thức A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết cái duyên thông về thân thức, tất nhiên là duyên thông về trong cái thân thức của cái thân. Thì cái người tu theo phương pháp duyên thông về thân thức là ông Ubali. Tôn giả Ubali là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Quý vị thấy đạo Phật từ bi không? Đạo Phật rất là từ bi. Trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, ông Ubali được đứng vào trong cái hàng danh dự đó. Mặc dầu ông Ubali thuộc về thành phần Thủ Đà La, thuộc về thành phần nô lệ của thời bấy giờ. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp mà nó bình đẳng tuyệt đối. Một giáo pháp mà nó không phải nó đưa những cái hàng trí thức lên, mà nó đè bẹp cái hàng về cái phần mà Thủ Đà La hạ cấp. Mà ở đây quý vị thấy rằng Đức Phật đã đưa ông Ubali lên một cái vị trí ngang hàng với tất cả những vị dương tử, ngang hàng với tất cả những vị A-la-hán. Đây là một cái điều mà thầy thấy rằng chỉ có đạo Phật mới có sự bình đẳng tuyệt đối như vậy. Bởi vì tôn giả Ubali, ông thuộc về cái hàng cùng đinh Thủ Đà La, mà cái hàng này bây giờ ở Ấn Độ thì nước đó không cho những cái hàng Thủ Đà La này đi học đến nơi đến chốn. Bởi vì họ muốn những người này họ không có học thức để cho dễ dàng làm nô lệ cho họ. Những cái hàng mà được đi học chẳng hạn như là Sát Đế Lợi là thuộc về hàng vua chúa, về cái hàng Bà La Môn, về những cái hàng mà thương gia. Còn hàng mà Thủ Đà La là cái hàng tận cùng của trong các giai cấp thời bây giờ. Thì cái hàng này chỉ là nằm ở trong cái hàng phục dịch và nô lệ mà thôi. Vì vậy mà đất nước thời bây giờ không có chấp nhận cho hàng này tham dự vào những cái sự học chánh, những cái nền đại học cao. Vì vậy mà ông Ubali ông đã chọn một cái nghề để tự mình nuôi cái thân của mình. Và cũng là một cái nhân duyên đặc biệt. A Di Đà Phật, ông chọn cái nghề hớt tóc. Ông chọn cái nghề hớt tóc do đó là một cái nhân duyên tốt đẹp đầy đủ. Và đồng thời ông được những cái người ở trong hoàng cung của thành Ca Tỳ La Vệ thương mến, cho nên dời ông vào trong đó để mà cắt tóc cho những cái vị dương tôn công tử, cắt tóc cho những cái vị hoàng đế thời bấy giờ. Vì ông cắt tóc ở trong hoàng cung, ông mới có một cái cơ hội may mắn là bấy giờ Đức Phật ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm lại phụ dương và các anh em dòng họ trong dương tộc. Thì bây giờ tóc của Đức Phật nó hơi mọc dài, do đó Đức Phật muốn cạo tóc. Và cái người mà được chỉ định cạo tóc cho Đức Phật khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ là tôn giả Ubali. Quý vị nên nhớ rằng ông Ubali xuất thân từ hàng cùng đinh, do đó khi mà cạo tóc cho một cái vị mà thuộc về cái hàng dương tôn, một cái hàng mà có thể nói rằng là chỉ cần ngài bỏ đi tu thôi là ngài sẽ làm một vị quốc dương liền. Và ngoài ra với cái vẻ trang nghiêm và cái tân tướng với 32 tướng đẹp của Đức Phật làm cho ngài Ubali, nghĩa là ổng nhủ ở trong tâm của ổng, ổng nhủ như vậy: khi nào mà ta được cạo tóc cho Đức Phật thì phải hết sức cẩn trọng, không làm cho ngài đau, không làm cho những chân tóc của ngài nó bị rớm máu. A Di Đà Phật, quý vị thấy một cái người mà Thủ Đà La mà được cạo đầu cho một cái vị dương tử mà là cũng là một vị Phật nữa, thì quý vị biết rằng cái tâm của cái Ubali nó khởi lên một cái sự kính trọng biết chừng nào. Quý vị có bao giờ quý vị đến gần một cái bậc mà thanh tịnh, quý vị sẽ thấy cái niềm mà tôn kính quý vị đối với những bậc đó. Quý vị mới hiểu được cái cảm giác của ông Ubali thời bấy giờ. Vì cái sự tôn kính nó quá nghĩa là hết sức như vậy. Nên khi mà ông đến cạo tóc cho Đức Phật thì ông tập trung tất cả tinh thần vào trong cái vấn đề cạo tóc. Do đó, trong khi mà ông tập trung như vậy thì vô tình tâm ông nhập được vào ở trong tứ thiền. Tại vì khi mà ông cố tình ông đến cạo tóc cho Đức Phật, ông chỉ biết rằng tóc của Đức Phật và ông phải cạo. Do đó mọi cái tư tưởng mà hồi đó giờ nó nổi lên tâm ông lập tức nó tiêu hết, nó không còn dám bén mảng nữa. Tại vì khi nó bén mảng nữa thì ông bị phân tâm, mà ông bị phân tâm thì làm cho Đức Phật đau, và cái điều đó làm cho ông không muốn. Vì vậy mà ông đã vô tình, ông chăm chú, ông tập trung tinh thần. Do đó khi mà cạo tóc Đức Phật, vừa mới đưa cái bàn cạo xuống cái đỉnh đầu của Đức Phật thì ông nhập vào ở trong tứ thiền ngay lập tức. Mọi sự vọng tưởng, mọi cái phiền não nó tiêu diệt ngay lập tức. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ông Ubali, quý vị thấy là một thợ cạo mà trong khi mà cạo đầu Đức Phật là nhập vào tứ thiền. Cái quả này nó tương đương với cái quả A Na Hàm, là quả thứ ba trong thánh đạo. Quý vị thấy một cái sự tôn kính như vậy mà đưa một cái người Thủ Đà La từ cái hàng mà dân giả, từ cái hàng phàm phu, tự nhiên nhập vào trong cái hàng thánh chúng. Do đó ông đắc được cái A Na Hàm lúc ông còn nằm ở trong hàng cư sĩ. Khi mà Đức Phật độ cho bảy vị dương tử ở thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia thì ông cũng xin được xuất gia. Nhưng mà ông cảm thấy thân phận của mình là thuộc về hàng Cùng Đinh, thuộc về cái hàng Thủ Đà La. Cho nên khi mà bước vào ở trong tịnh xá, thì trong khi các dương tử đi vào ở trong cái phòng vệ sinh để mà rửa mặt trước khi ra cái chánh điện để mà cạo tóc, thì ông tự nhiên ông khóc. Ông tự ti mặc cảm cái thân phận của mình. Ông muốn ông lẳng lặng, ông rời khỏi cái tịnh xá để ông đi. Ông không dám vào. Bởi vì quý vị biết rằng một cái người nghèo đó, rồi một cái người mà ở một cái hàng mà quá thấp, họ có những cái mặc cảm tội nghiệp lắm quý vị. Có nằm ở trong đó rồi quý vị mới thấy thương những người này, họ mặc cảm lắm. Khi mà ông quay bước ra, ông tính đi trở lại, ông không muốn xuất gia nữa, thì ông gặp một cái vị tôn giả, hình như là Xá Lợi Phất. Ngài mới từ bi ngài thương, ngài nói: ông nên biết rằng cái giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp hoàn toàn bình đẳng. Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn không có phân biệt cái giai cấp. Ông nên vào đảnh lễ Đức Thế Tôn để mà xin thọ giới xuất gia. Bây giờ thì ngài mới đi nương theo ông Xá Lợi Phất vào trong đó, và được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuống tóc. Vô tình ông xuống tóc trước bảy vị dương tử. Khi mà ông xuống tóc xong thì bảy vị dương tử từ ở trong cái phòng làm vệ sinh mới đi ra, mới bắt đầu vào trong chánh điện. Thì ngạc nhiên khi thấy ông Ubali đã xuống tóc trước mình. Như vậy thì tại sao Đức Phật ngài không xuống tóc cho bảy vị dương tử trước rồi mới xuống tóc cho ông Ubali, mà ở đây Đức Phật từ bi cạo bỏ râu tóc của ông Ubali trước là để tại sao? Là tại vì Đức Phật biết được cái sự tự ti mặc cảm của một người nghèo. Đức Phật biết được cái sự tự ti mặc cảm của một người ở hạng Cùng Đinh, một cái người ở hạng nô lệ. Do đó ngài từ bi ngài làm như thế để chi? Để ngài xóa đi những cái tự ti mặc cảm của một cái vị tôn giả Ubali, để xóa đi cái thân phận làm kẻ nô bộc thuộc hàng hạ cấp Thủ Đà La của ông Ubali. Và khi các vị bảy vị dương tử mà xuống tóc thọ giới xong, thì ông Đức Phật bắt bảy vị dương tử này phải gọi ông Ubali bằng sư huynh, là tại vì ông Ubali vào cạo tóc trước. Như vậy quý vị thấy Đức Phật đối với những người nghèo, đối với những hạng Cùng Đinh, ngài thương đến biết chừng nào. Mình đọc qua cái đoạn văn này, mình đã thấy rõ ràng cái lòng từ bi của Đức Phật không có một cái người nào mà có thể làm được hết á. Ngày hôm nay nếu mà mình tu hành chưa tới, cái nhân ngã mình còn đầy đủ, thì nói thiệt, một vị tăng sĩ mà thấy một vị người giàu vô trong chùa mừng rỡ, mà thấy người nghèo thì không mừng rỡ. Như vậy là tại vì mình còn tâm chúng sinh. Khi mà mình còn có cái tâm mà Bồ Tát, mình cái tâm của Phật, mình thương xót muôn loài chúng sinh. Người nào đến chùa mình đều nghĩ rằng người đó cầu giải thoát. Không cần phải biết người đó ở giai cấp nào, không cần biết người đó giàu nghèo như thế nào. Biết họ tới chùa là họ đang cầu cứu, biết họ tới chùa là họ đang cầu pháp. Vì vậy mà một cái vị tăng sĩ phải nhìn những chúng sinh này bằng những cái sự bình đẳng như nhau. Và sau khi đã thọ giới xuất gia thì ông được Đức Phật ngài thương. Đức Phật mới chỉ cho phương pháp tu về thân thức để hàng phục các tướng thô lậu của thân căn. Thì ông Ubali này, ông nghiêm trì cái giới luật rất là nghiêm minh. Ông nghiêm trì đến độ mà cái 3.000 quay nghi, 84 cái tế hạnh nó hiện tiền. A Di Đà Phật. Quý vị thấy nghĩa là trong cái giới của Phật, mặc dù có 250 giới à, nhưng mà quý vị nghiêm trì cho đầy đủ thì cái tướng 3.000 quay nghi và 84.000 tế hạnh nó hiện bài. Quý vị nhớ 3.000 quay nghi, 84.000 tế hạnh là những cái tướng mà của những cái vị tu hành thân căn chân chánh. Những vị này lần hồi sẽ phá được những cái hủ lậu của thân căn và đạt đến cái sự thanh tịnh, và sau cùng là đạt đến cái đạo quả. Thì ở đây ông Ubali cũng vậy, ông không có dùng phương pháp thiền quán gì hết á, ông giữ giới và cái thân căn của ông cố gắng ông giữ cho nó, đừng bao giờ mà nó bị xúc chạm trong cái giới. Nó làm sao mà cho 3.000 quay nghi, 84.000 tế hạnh nó đầy đủ. Ông giữ như vậy đó là quý vị biết rằng đâu phải dễ đâu, phải không? Do đó nên lần hồi cái thân căn của ông từ từ nó đạt đến cái chỗ thanh tịnh, và ông chứng vào trong cái quả A-la-hán. Và ngày hôm nay trên cái hội Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi về pháp tu, thì ông Ubali ông cho biết rằng phương pháp trì giới giữ thân căn thanh tịnh trong sạch là viên thông bậc nhất. A Di Đà Phật. Vì vậy mà trong cái thời kỳ lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, sau đó thì 3 tháng ngài Maha Ca Diếp cùng các chư đại đức chư tăng đã kiết tập lần thứ nhất, và ông Ubali được chọn làm một cái vị thượng thủ để mà tuyên đọc lại cái phần luật tạng. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Đoạn thứ 19. Viên thông về ý thức. Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc trước tôi khất thực giữa đường gặp ba anh em họ Ca Diếp Ba, là ông U Lâu Tần Loa, ông Già Gia và ông Nan Đề, giảng nói ý nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai. Tôi liền phát tâm vượt rất thông suốt. Như Lai ban cho áo ca sa đắp trên mình, râu tóc tự rụng. Tôi đi khắp mười phương được không ngăn ngại, phát minh thần thông được trong chúng suy tôn là vô thượng, thành quả A-la-hán. Không những riêng Đức Thế Tôn mà thập phương Như Lai đều khen sức thần thông của tôi thanh tịnh, tròn sáng, tự tại, không e sợ. Phật hỏi về viên thông. Tôi do xoay ý niệm trở về tính viên trạm nên tâm trí mở bày, như lắng nước đục lâu thành trong sáng. Đó là thứ nhất. A Di Đà Phật. Con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần viên thông về ý thức. Mà cái vị tu viên thông về ý thức tức là tôn giả Mục Kiền Liên, hay là quý vị vẫn còn đọc một cái danh xưng rất là gần gũi với tất cả quý đại chúng trong cái mùa Du Lan là Bồ Tát Mục Kiền Liên Cứu Mẹ, phải không? A Di Đà Phật. Mục Kiền Liên là một cái người con rất có hiếu vô cùng. Trong cái lịch sử về những vị mà tăng sĩ hiếu đạo, có thể nói rằng cái vị đầu tiên là ngài Quán Thế Âm. Quý vị thấy ngài Quán Thế Âm lúc mà Phụ Dương bị đọa vào ở trong địa ngục, chính ngài xuống đó ngài cứu Phụ Dương của ngài. Và đồng thời cái người thứ hai là Mục Kiền Liên, là người đã nghĩa là mang ca sa y bát và tích trượng của Đức Phật để dạo tất cả những cửa ngục để mà cứu mẹ. Đây là những cái bậc đại sĩ Bồ Tát thị hiện về cái tướng hiếu hạnh. Do đó cái nói về hiếu hạnh thì phải đặt những cái vị như là đại sĩ Quán Thế Âm Bồ Tát, đại sĩ Mục Kiền Liên, và cái người mà được tất cả chư thiên nhân kính trọng vô cùng là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Qua cái hành trạng của ngài Thánh Nữ mà đi tìm mẹ, qua hành trạng của ngài Thánh Nữ mà phát ra cái lời nguyện rộng lớn, địa ngục gì không thể bất thành Phật. Đây là một cái, những cái gì mà đại sĩ với cái lòng hiếu hạnh mà có thể nói rằng các trời người ít ai bị được. Nói về tôn giả Mục Kiền Liên thì ngài cũng là một đại đệ tử thần thông bậc nhất trong 10 đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật. Trước khi mà xuất gia thì tôn giả Mục Kiền Liên đã tu ở bên ngoại đạo, và tôn giả Mục Kiền Liên cũng đã làm thầy của một nhóm đồ chúng là 250 người. Vì vậy mà sau khi tôn giả xuất gia, ngài đã đem những cái vị đệ tử của mình đến cho giáo đoàn của Đức Phật, và những vị này đã phát nguyện xuất gia làm tăng sĩ. Như vậy là quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên ngoài vấn đề tự thân mình đến xuất gia, ngài còn đem thêm 250 vị đệ tử đến để xuất gia nữa. Đây là một cái điều khó làm mà ngài đã làm được. Nhưng mà 250 vị đệ tử này cũng phải cảm ơn ngài Mục Kiền Liên, là tại vì khi mà ở với thầy Mục Kiền Liên á, thì phàm thì vẫn còn là phàm, nhưng mà khi mà đầu Phật rồi, xuất gia rồi, thọ giới cụ túc rồi, thì tu bao chẳng bao lâu 250 vị này đều đắc quả A La Hán hết. Ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất là hai người này là nhà hai vị pháp hữu rất là thương mến với nhau. Quý vị thấy thường thường là ở trong cái kinh Di Đà, khi mà nói về cái cảnh giới mà tất cả mắt của chúng sinh không nhìn thấy, những cảnh giới rất là thanh tịnh, rất là cực lạc, thì Đức Phật gọi Xá Lợi Phất để ngài nói về cái cảnh giới đó. Bởi vì Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ của hàng thanh văn. Mà quý vị thấy Xá Lợi Phất là cái hàng trí tuệ, nhưng mà khi mà đi vào tu với Mục Kiền Liên vào một lượt, nhưng mà quý vị thấy làm sao? Ngài Xá Lợi Phất phải mất nửa tháng mới chứng đạo quả A La Hán. Đó là một cái bậc trí tuệ bậc nhất của hàng thanh văn, mà phải mất 15 ngày mới đắc quả A La Hán. Trong lúc ngài Mục Kiền Liên ngài vào ở trong cái đạo tràng của Đức Phật, vừa thọ giới xong ngài nhập thất, 7 ngày sau thì ngài đắc A La Hán. A Di Đà Phật. Bởi quý vị thấy rằng cái vô lượng kiếp mình tu nó có mắc không? Mô Phật không mắc. Quý vị tu bao nhiêu, quý vị còn giữ bấy nhiêu. Rồi khi mà nó đủ nhân duyên thời tiết, quý vị sanh trở lại mà gặp nhầm Đức Thật Phật, hay là gặp nhầm những cái bậc tổ chân sư, quý vị đắc đạo ngay lập tức. Đây là trường hợp điển hình là quý vị thấy như ngài Tế Điên Hòa Thượng. Ngài trở lại trong lúc không có còn Đức Phật ở thế gian nữa, nhưng mà có những vị tổ sư, hay là có những cái vị mà chân sư. Ngài Tế Điên mới vào cạo tóc quỳ xuống là ngài đã thấy rõ tất cả mọi việc quá khứ của ngài. Ngài hiểu được ở đâu mình đến. Đó là những cái điều mà ngài đã tu vô lượng kiếp, đã có trong cái tàn A Lại Gia Thức rồi. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên ngài đã vào tu trong 7 ngày đắc thánh quả và đầy đủ thần thông. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị nào muốn bắt chước ngài Mục Kiền Liên, muốn có thánh quả và có thần thông đầy đủ, thì nên tu về ý thức A Di Đà Phật. Cái thức thứ sáu nó làm chủ, cái ý thức nó làm chủ cho cái lục căn. Do đó khi mà quý vị quay cái ý thức thứ sáu nó trở về cái sự thanh tịnh rồi, khi mà nó chứng quả rồi nó chứng luôn lục thông A Di Đà Phật. Quý vị nào tu về cái duyên thông ý thức thì chắc chắn rằng chứng quả, chứng luôn lục thông. Do đó ngài đã chứng lục thông và ngài là một cái vị A La Hán thần thông đệ nhất trong cái hàng chư tăng thánh tăng thời bây giờ. Và ngài cũng là cái người mà thường dùng thần thông để mà hàng phục những ngoại đạo, để mà triển dương Phật pháp trong cái thời Đức Phật. Do đó nên ngài không tránh khỏi được những cái sự hiềm khích, không tránh khỏi những sự đố kỵ của các tu sĩ ngoại đạo. Cho nên cuối cuộc đời của tôn giả Mục Kiền Liên, ngài đã bị bọn ngoại đạo thuộc về cái dòng phái Lõa Hình nó phục kích ở trên cái đỉnh núi. Và khi mà ngài đi ngang ở dưới cái con đường đi đi trong núi đó, ngài đi ngang thì ở trên này nó xô hàng vạn cái tấn đá xô xuống. Thì quý vị thấy rằng cái thân của mình mà cả một khối đá lớn như vậy, cả mấy tấn như vậy mà nó xuống thì sao? Thì tất nhiên là cái nhục thân của tôn giả Mục Kiền Liên đó là nó tan nát hết. Quý vị thấy một cái người giúp cho Phật Pháp, phát triển cho Phật Pháp, Đức Phật nhờ Mục Kiền Liên rất nhiều. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi thì cũng chết ở dưới cái sự lăng đá của phái Lõa Hình. Như vậy thì tại sao? Đây là cái chỗ mà thầy muốn nói đến cái nhân quả. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng mặc dầu quý vị là cái bậc thánh tăng, quý vị là những cái bậc mà đã chứng vào cái lục thông, nhưng mà khi nhân quả đến quý vị vẫn phải trả. Trả cuối cùng để quý vị nhập vào ở trong cái vô dư hay là đại bát niết bàn. Quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên trước khi mà những cái tiền kiếp trước của ngài đó, ngài thường làm một cái người ngư phủ. Mà quý vị biết làm ngư phủ thì lấy cái nghề chài lưới đánh cá để mà làm cái việc mưu sinh. Do đó trong những cái tiền kiếp qua, ngài đã từng làm ngư phủ nên giết hại hàng vạn sinh linh thủy tộc. Ngày hôm nay nó xảy ra những cái nhân quả như vậy. Quý vị nên nhớ trong cái đạo Phật, cái sự mà nhân quả nó rõ ràng lắm. Giết người thì phải đền mạng. Thành ra quý vị trong cái năm giới mà Đức Phật cấm quý vị, đó là đầu tiên là sát sanh. Là tại vì trên con đường mà quý vị tu học mà quý vị sát sanh rồi đó, thì quý vị phải trở lại để trả nhân quả. Quý vị hãy nhìn thấy ngài Mục Kiền Liên, một vị thần thông đệ nhất, mà vì nhân quả giết hại hàng vạn chúng sinh loài thủy tộc, để rồi ngày hôm nay ngài cũng phải bị cái nhân quả chi phối. Giết chúng sinh thủy tộc, mình phải trả cái thân của mình. Như vậy thì khi mà ngài tôn giả Mục Kiền Liên xuất gia, thì phương pháp mà ngài tu hành là phương pháp dùng cái viên thông ý thức. Có nghĩa là ngài quán xét cái nguyên nhân ý niệm ở trong ý thức từ đâu nó phát khởi, và ngài theo đó để ngài thấy rằng khi nào mà nó phát khởi, nó từ đâu phát khởi, và khi nó trở về, nó trở về đâu. Do ngài quán xét như vậy trong 7 ngày mà tất cả những ý thức trong tâm của ngài hoàn toàn tiêu diệt. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái ý thức của mình đó, nó giống như là một cái bóng vậy đó. Khi mà quý vị dòm cho thật kỹ đó, thì cái bóng nó tan biến liền à. Vì vậy mà mình chưa tu, mình chưa vào thánh đạo, cái ý thức của mình nó trôi mãi giống như là những cái hộp mà qua đốm ở trong cái hư không, nó nhiều vô cùng. Nhưng mà khi mà quý vị ngồi lặng lẽ trở lại, dùng thiền quán ngó lại, coi coi nó từ đâu nó khởi, từ đâu mà cái tư tưởng này nó khởi, và lặng lẽ theo dõi nó từ đâu nó tan biến. Quý vị tu như vậy trong vòng 7 ngày giống như ngài Mục Kiền Liên, thì tự nhiên ý thức nó trở về thanh tịnh ngài. Tại vì tất cả đều là cái bóng mà nó gian hình, chứ thật sự nó không phải hình, nó chỉ là cái bóng thôi. Nhưng mà tại vì mình hồi đó giờ mình sống mà mình không có bao giờ thiền quán, thành ra mình lấy cái bóng mình làm cái hình chân thật, do đó mình bị cái bóng nó chuyển thành hình, do đó mình phải theo nó, mình phải theo những dòng tư tưởng này mà mình trôi lăn trong cái thiện ác, sau rốt là mình phải làm chúng sinh để luân hồi trong cái lục đạo luân hồi. Khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài dùng cái ý căn, ngài soi cái tư tưởng từ đâu cái tư tưởng này khởi, và theo dõi nó đến tận cùng nó sẽ trở về đâu. Do đó trong bảy ngày thì ý thức của Mục Kiền Liên nó hoàn toàn vắng lặng những cái trần nào là trần à, những cái trần lao phiền não nó hoàn toàn tiêu diệt, và ông đạt đến cái chỗ mà ý thức thanh tịnh, chứng ngay đạo quả A La Hán. Và tại sao ông có thần thông? Là tại vì ý thức là thầy của lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy quý vị thấy ý là cái vị mà kêu là tướng quân, cái vị mà cầm đầu trong cái lục căn. Do đó khi mà quý vị quay ý thức trở về cái sự thanh tịnh, thì ý thức là thầy lục căn, và khi ý thức nó trở về cái sự thanh tịnh thì nó sẽ làm cho cái ngũ thức kia đồng thời thanh tịnh. Và khi mà quý vị chứng được ý thức thanh tịnh thì thần thông hiện đầy đủ ngay lập tức. Quý vị tu những cái pháp chẳng hạn như là cái pháp mà cái pháp mà số tức quán, nhiều khi quý vị có thể chứng được thiên nhãn hay là thiên nhĩ, nhưng mà chứng hết cái lục thông thì không có. Nhưng mà ngược lại quý vị tu ý thức giống như một kiền liên, khi chứng được ý thức quay về trong cái chỗ mà thanh tịnh thì lập tức sáu lục thông đầy đủ ngay. Đó, bữa nay quý vị muốn hỏi về lục thông đó thì quý vị nên tu cái phương pháp viên thông về cái ý thức thì quý vị sẽ đầy đủ lục thông, vừa chứng đạo là có lục thông đầy đủ. A Di Đà Phật. Khi mà cái ý căn và ý thức nó đã thanh tịnh thì thần thông tự động xuất hiện. Khi bấy giờ tâm muốn biến hóa như thế nào thì tùy niệm của tâm mà thần thông phát khởi. Hôm nay trên đỉnh hội Thủ Lăng Nghiêm, khi mà một kiền liên và 25 vị thánh giả được Đức Phật hỏi về phương pháp tu tập, thì tôn giả một kiền liên ngài cho rằng dùng cái ý thức để mà tu học, đưa cái ý thức từ sự dao động đến cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn, trả tất cả mọi ý niệm trở về cho bản tánh của nó để đạt đến cái chỗ mà viên trạm, thì lâu ngày giống như là nước lắng trong, lần lần thì nó sẽ đạt đến cái sự trong sạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.